Chương 46, Lăng mộ tầng 1, 1, người đăng, ngoại hạng 11504 lịt lấy chìa khóa ra từ ô vật phẩm. Cái chìa khóa sau khi được ghép lại hóa ra là một viên đá kỳ lạ, các vân đá như đang di chuyển và ánh sáng. Ngay khi lịt đặt chìa khóa vào chỗ trống, một tiếng răng rắc vang lên, cả tảng đá sáng rực, các vân đá chuyển động, tách ra thành một cánh cổng, giống như phần đá nơi cổng bị ép sang hai bên. Bên trong cánh cổng là một cầu thang dài dẫn xuống dưới. Các bậc thang được mài nhẵn, ở những bậc trên cùng nơi còn thấy ánh sáng mặt trời, màu đen của đá làm bậc thang nóng lên. Khi nhìn xuống dưới thì chỉ thấy một màu đen hun hút. May mà có chuẩn bị từ trước, sau khi tốn mất cây bước ở hang động ở xà nữ cậu vẫn còn chữ thêm 21 cây bước nữa, nhờ cùng loại mà chúng có thể xếp chồng nên không phí ô chứa đủ. Mỗi cây cháy được tầm 2 giờ thì lịch có khoảng 42 tiếng trong lăng mộ này để làm cho xong nhiệm vụ. Nhiệm vụ truyền nghề, nhận được từ xích tướng đánh bại bộ tầng 2 của di tích của một tộc loài đã biến mất lăng mộ xương đen. Độ khó, C lúc trước thì không thấy gì nhưng sau khi kinh qua nhiều biến cố, bắt đầu từ việc đánh từ quái cấp E lên khiến lịch giờ mới hiểu được nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức nào. Nhưng nó là một nhiệm vụ truyền nghề nên không thể là không khả thi ở cấp độ này. Điều đó đồng nghĩa với nó là cấp C theo thang chung nhưng lại là cấp SSSSSS trong nhiệm vụ truyền nghề. Chỉ cần có thể thành công là được. Lịch đốt cây bước rồi bước vào cánh cửa, lập tức một bảng thông báo hiện lên, bạn là người chơi đầu tiên bước vào di tích của một tộc loài đã biến mất lăng mộ xương đen. Bạn được khen thưởng khi khám phá ra một địa điểm mới, danh vọng 300, cộng đến 300. Lịch khá sốc khi thấy thông báo. Việc đạt được cộng nhận ở làng gì một ngôi làng bí ẩn nhất mà Lịch biết cũng chỉ cho cậu 10 điểm danh vọng thôi. Vậy đủ để hiểu 300 là một con số khủng cỡ nào. Lịch hít sâu một hơi, cậu biết 300 điểm danh vọng cho việc khám phá ra thì lăng mộ này không hề tầm thường chút nào. Thế mà cậu lại cười một cách nham hiểm thay vì e ngại. Đây là một di tích đó, càng xịn thì lại càng tốt, mong là đồ trong đây vẫn còn hẻ hẻ. Lịch thèm thuồng nhìn xuống mấy bậc thang óng ánh. Tất nhiên là Lịch không có vội làm vậy, cậu bắt đầu từng bước leo xuống. Bóng tối hút đi gió và ánh sáng chỉ còn cây đuốc của Lịch đang cháy rực giữa vùng tối và tiếng chân của cậu dù Lịch đã cố hết sức di chuyển nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại âm thanh. Mất đâu đó chục phút để Lịch đi hết cầu thang. Lịch bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, cậu biết mình đã xuống dưới lòng đất rất sâu. Dù ánh đuốc rực sáng giữa đêm tối khiến Lịch trở nên thu hút nhưng cậu vẫn phải sử dụng nó, đây là ánh sáng duy nhất ở chỗ này để mắt Lịch có thể hoạt động. Ánh sáng này còn có lợi nếu những con quái sống trong bóng tối hết ngày này qua tháng khác khiến mắt biến đổi không thể chịu được ánh sáng. Tìm. Bạn là người chơi đầu tiên khám phá di tích của một tộc loài đã biến mất lăng mộ xương đen tầng 1. Bạn được khen thưởng khi khám phá ra một địa điểm mới, danh vọng 3. Danh hiệu, mạo hiểm giả trên đường cũ tầng 1 hạng, EV60HV500 Lịch không trang bị bộ danh hiệu 4 chỉ cộng thêm máu, nhìn lại danh hiệu cũ của cậu đến hiện tại vẫn đủ dùng. Huy hiệu vẫn ổn cho đến tận hiện tại. Ken. Chưa kịp nghĩ thêm nhiều Lịch đã phải vội chặn đòn tấn công bất chợt. Một tay cậu cầm đuốc, một tay cậu dùng dao găm chặn lại thanh kiếm đang đè tới. Bao cỏ đã bị Lịch thả rớt xuống đất và đổi thành dao găm trong tay ngay khi cậu nhận ra đòn tấn công. Thật vướng hữu. Lịch cơ ánh đuốc ra phía trước, xem thử hiệu quả ánh sáng. Nhưng đổi lại là sự bất ngờ từ cậu, loại quái vật đang tấn công cậu vô cùng quen thuộc. Nó chính là một con quái xương mà Lịch từng gặp hồi lẹ vào 22. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất, nhờ đã từng tìm hiểu để hiểu rõ về loại quái này, Lịch nhận ra ánh sáng khủng có tác dụng với chúng đơn giản vì chúng không có mắt á trô mắt của tuổi quái vật xương chỉ là một hốc giống mà thôi. Chương 47, Lăng mộ tầng 1, 2, người đăng, ngoại hạng 11504 ánh đuốc sáng rực, đổ xuống một bóng dài của Lịch lên thềm đá, đồng thời dọi ra quần sáng về phía trước, hắt ánh lửa lên những đoạn xương trắng lếu, hốc mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào Lịch. Hai bên tách nhau ra, Lịch vừa cầm đuốc vừa giao chiến, cấp độ con này có vẻ cao hơn hẳn những con quái xương mà cậu từng tiêu diệt, có điều Lịch phát hiện ra đặc điểm của chúng thì vẫn giống nhau. Hóa ra đây là lợi ích của việc hiểu về quái vật, cũng là mục đích của nhiệm vụ tìm chìa khóa. Lịch thầm nghĩ, đã từng giao chiến đến 4 tiếng với lũ xương khôn này, Lịch hiện tại đủ sức để nắm bắt thời cơ, né tránh và tấn công vào điểm yếu của nó. Trong từng vầng lửa di chuyển, ánh sáng lập lòe theo bước chân Lịch. Ánh sắc của dao kiếm, tiếng ken ken của vũ khí chạm vào nhau không ngừng. Cậu nhanh chóng giải quyết xong con quái vật. Lịch ngạc nhiên khi trận chiến kết thúc nhanh đến vậy, dù lúc ở LV22, khi chiến đấu từng con một cậu cũng chưa đạt đến tốc độ này. Nó yếu hơn là cậu tưởng. Có điều khác là bầy quái ở đây không hoạt động độc lập như lúc trước nữa. Tiếng vũ khí va chạm đã thu hút lũ xương khô khác, chúng bắt đầu đổ xô đến chỗ Lịch. Cậu nhận ra chúng muốn hoạt động độc lập cũng không được khi mật độ của bọn quái dày đặc, hơn xa khi còn ở sa mạc. Số lượng thay chất lượng sao? Lịch thì thầm. Thực tình cậu sợ chất lượng hơn là số lượng. Lý do rất đơn giản, vận may của cậu hình như đang hơi châu phi, giờ có hạ gục quái xịn cũng may rủi. Càng nhiều quái rậm thì càng tài nguyên khả khả. Lịch cười nham hiểm. Có điều Lịch càng chiến đấu càng cảm thấy hụt hơi khi cậu chỉ dùng được một tay, tay còn lại giữ lấy ánh đuốc mà bảy quái lại ngày một đông. Chúng còn tàn nhẫn muốn giẫm đạp bao cỏ của cậu khiến Lịch tức điên lên, gân xanh nổi đầy quyết chiến bảo vệ lấy đống thảo dược của mình. Một suy nghĩ lóe sáng lên trong đầu Lịch. Cậu vừa chiến vừa dần lui ra, xách bao cỏ chạy thẳng về phía cầu thang. Ra khỏi chỗ này thì bầy xương khô không đuổi theo cậu nữa và chìm lại vào trong màn đêm. Không lâu sau Lịch đã quay lại, cậu dùng ngay tăng tốc chạy thẳng vào bóng tối với cây đuốc trên tay, hút theo bầy xương khô lao theo ngày mùa đông. Cảm thấy vào đã đủ sâu, Lịch dừng lại, cậu lôi ra từ hư không một đống củi gỗ, cành cây đen kịt. Chặt mấy cành cây cứng ngắc này làm tốn mớ sức của cậu, chỗ vết cắt còn đang chạy ra nhựa đen hăng hắc. Vô cùng nhanh chóng, Lịch đã nhóm kịp một đống lửa. Nếu đã không thể tránh vậy thì thẳng thừng, thoải mái mà chiến. Giờ đây Lịch đã rảnh tay, mỗi tay sử dụng một dao găm lịt đứng cạnh đống lửa lép bép, lưới lửa liếm dài trên không trung trông vô cùng bắt mắt, nổi bật lên gam màu rực rỡ tương phản giữa đêm đen đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Lịt chọn chỗ đốt lửa nằm sát với đá, cậu sẽ thủ địch tấn công từ ít hướng hơn, có chỗ để dựa lưng, đồng thời có nghĩa nếu thất bại cậu cũng có ít hướng để rút đi hơn. Ánh lửa thu hút sự chú ý mạnh mẽ, hết đợt quái xương này đến đợt quái xương khác lao tới và lịt phải chiến đấu không ngừng nghỉ, không dừng được phép ngừng lại một phút giây nào, chỉ cần cậu ngừng lại, dây chuyền sẽ bị phá vỡ và cậu cũng tiêu luôn. Áp lực vô cùng nhưng lịch cũng hạnh phúc vô cùng, mỗi một lần chiến thắng là một lần rèn luyện giũa, là kinh nghiệm, là độ thông thạo. Hang động bốn âm u lạnh lẽo mà dưới ánh lửa bùng lên lịch như ngọn lửa cháy mạnh mẽ, gầm vang xung trận, mồ hôi cậu nhễ nhại, tóc bết lại và thở nhanh. Có kinh nghiệm từ giặc xà nữa, lịch biết cậu chỉ có một người, chiến đấu càng lâu thì càng hao tinh thần, đợi đến khi cơ bắp đã mỏi nhừ và bắt đầu choáng váng, mỗi trận đấu kéo dài hơn khiến lũ quái bu lại muốn đè chết cậu thì lịch ngay lập tức dập tắt đống lửa, bám lấy vách đá ngụy trang khi đang lơ lửng. Cậu đếm thầm lấy thời gian, sau đó thả người xuống dùng nhào lộn để tránh ra khỏi bầy xương khô đã thưa hơn, ngụy trang sau đó lại tiếp tục nhào lộn và ngụy trang đến khi an toàn. Cái khó không phải là không để bị phát hiện mà là không để bị lạc đường trong đêm đen kịt. Lịch phải nhớ kỹ hướng mà mình di chuyển để cậu có thể qua trở lại vách đá hoặc cổng. Chương 48, Lăng mộ tầng 1, 3, con đường mới người đăng, ngoại hạng 11504 ẩn tàng trong bóng đêm, kẻ sát thủ tiềm hành lặng lẽ khôi phục tinh thần chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu điên cuồng. Nghe vách như vậy nhưng thực ra trời đen kịt tới mức Lịch cũng không nhìn thấy được cái gì. Bóng tối che đi đôi mắt, không có dù chỉ một giọt sáng khiến tinh thần trở nên bức bối, như có gông xiềng đang cuốn lấy giữ chặt cơ thể lại. Nghe nói ở trong bóng tối lâu sẽ khiến tinh thần người ta sinh ra ảo giác, phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Ở nơi không có màu sắc, chỉ có sắc độ đen, đôi mắt trở thành vô dụng. Cứ vài phút lịt lại bị một con quái tấn công bất ngờ, không có tầm nhìn quen thuộc, tay chân cậu cũng trở nên bừng hữu. Những cuộc tập kích bất ngờ khiến lịt không kịp đỡ đòn hay thậm chí phản kích đều khó khăn, kẻ địch gian xảo, không đứng yên sau khi tấn công, chúng di chuyển đổi lấy một hướng khác tránh né lịt sau đó tiếp tục tấn công. Sát thương không đau nhưng bị tập kích liên tục khiến lịt không thể hồi phục tinh thần nhanh chóng. Cậu có thể chọn cách đốt đuốc lên và tăng tốc bay lại cổng để hồi phục nhưng lịt không muốn chọn cách dễ dàng ấy. Lịt đang tự rèn luyện bản thân mình nhất khi mà còn có thể, càng ngày cậu càng sẽ phải tiến xa cánh cổng, thâm nhập vào sâu trong vùng đất tối này. Không có hệ thống cảnh báo, hiện rõ thông tin của đối thủ khiến tựa game gây khó cho người chơi thường hoặc tìm đến giải trí nhưng lại mang đến hấp dẫn và cuốn hút lớn với người sành. Rắc rối của lịt đến từ chính điểm này. Sau một hồi loay hoay gỡ rối, lịt cuối cùng cũng tìm ra được giải pháp. Cậu nhớ lại chặng hành trình từ lúc bắt đầu đến giờ, mỗi một loại quái vật, mỗi một nhân vật không chỉ được nhận dạng bằng ánh mắt mà bằng cả ngũ quan. Cậu sẽ sử dụng rèn luyện trước tính giác và khứu giác của mình. Cậu không quên đây là thực tế ảo, không chỉ có âm thanh, mắt nhìn và con chuột, cậu có thể vận dụng tối đa sức mạnh cơ thể. Lịch nghi ngờ, nếu cậu rèn luyện được ngũ giác đến mức độ cao cực kỳ thì chỉ cần nghe tiếng bước chân, nếm vị không khí, cảm nhận cơn gió cũng đủ để biết được loại quái vật nào cũng ngưỡng sức mạnh của nó. Tất nhiên đó chỉ là trong tương lai, hiện tại cậu chỉ mới bắt đầu khám phá và bước vào con đường này. Không gian đen kịt chính là nơi tập luyện tốt nhất. Không có người chơi khác rình rập, chỉ có mình cậu và bầy quái xương không bị ảnh hưởng nhưng tầm hoạt động không lớn. Với kế hoạch trong đầu, tìm thấy con đường mới từ trò chơi khiến Lịch hứng khởi vô cùng, ngay lập tức bắt đầu luyện tập. Đầu tiên là lắng nghe bước chân, cậu tập trung tinh thần hết mức, thu người lại không gây ra một tiếng động, chỉ đứng yên cảm nhận lấy môi trường xung quanh, sau đó áp hai xuống nền đá, cẩn thận nghe từng âm thanh chạy qua. Đợi đến khi tinh thần đầy đủ, Lịch lại đốt lên một đống lửa lớn, bắt đầu phát tiết, điên cuồng ra vào đội hình địch, sử dụng nhào lộn để né tránh. Sử dụng chém trước tấn công trực tiếp, mỗi lần chém trước hai ánh sáng sắc bén theo đó lóe lên, đánh thẳng vào yếu điểm hạ gục lũ xương khô ngay lập tức. Cứ như vậy lịt vừa chiến đấu vừa luyện tập. Chiến đấu cao độ, không dừng một nhịp khiến tinh thần tụt nhanh chóng, đến lúc điểm tinh thần chạm đấy thì cậu dập lửa, ngụy trang trong đêm tối, đóng mắt lại, tắt đi thị giác, luyện tập lấy các giác quan còn lại, đặc biệt là thính giác. Càng chiến đấu, bầy quái càng thưa dần và lịt bắt đầu di chuyển vào sâu hơn phía trong. Theo lịt di chuyển là những đống lửa, hình ảnh một chàng trai dùng dao găm hai tay, chiến đấu dũng mãnh, bóng đổ dài bên đống lửa lớn bập bùng. Mồ hôi nhễ nhại nhưng khỏe miệng luôn treo một nụ cười nham hiểm và ánh mắt không biết mệt mỏi in sâu vào tâm trí lũ quái vật cho dù chúng có hồi sinh thêm bao nhiêu lần. Sau mỗi lần di chuyển, lượng của Lịch lại nhảy vọt, khả năng sử dụng giác quan của Lịch cùng khả năng đánh giá sức mạnh của đối thủ của Lịch cũng theo đó cải thiện. Giờ, dù không có bản đồ cho biết cấp độ sức mạnh lũ quái, Lịch vẫn có thể sắp xếp được gần đúng nhóm sức mạnh của chúng. Cậu xem chừng bảy quái xương chỉ ở đoạn cuối của F, cấp độ đâu đó những lẻ mèo đầu đuôi. Cậu đang lẻ mèo 44, lại thêm chỉ số cộng thêm không bình thường ở cấp độ này nên mới có thể dễ dàng hạ gục chúng. Đi vào càng sâu thì trận chiến càng kịch liệt hơn và Lịch từng vài lần gặp nguy. Dựa theo lượng nhận được, Lịch ước chừng lẹ vật của chúng không cao hơn bọn quái xương nhiều, nhưng khả năng chiến đấu của những con quái vật ở phía trong lại xịn hơn xa với xương khô. Lũ quái có thêm kỹ năng và không trần truồng nữa mà mang theo giáp đàng hoàng. Nhìn thấy lũ quái, Lịch như nhìn thấy đống trang bị nhưng cậu nhanh chóng tiêu diệt. Sau khi chết, trang bị theo chúng chìm vào đất luôn. Ngoài lớp cận chiến, bọn quái vật có thêm 2-3 con pháp sư yêu tinh cắt giật xét. Bọn này thì khó chịu vô cùng. Chỉ cần lịt sơ sẩy để chúng xét giật, các kỹ năng khống chế sẽ chồng lên khiến cậu bất động vài giây chịu trận. Chiến đấu ngày càng khó khăn nhưng thành quả cũng không hề nhỏ. Không biết đã di chuyển bao nhiêu lần, lịt đã vào sâu đến mức gặp được toàn bộ các bầy quái cậu từng làm nhiệm vụ đang sống chung với nhau, kết đoàn tập kích cậu khi lịt đốt lên đống lửa. Cỡ 14 tiếng đã trôi qua, lúc này đang tầm 17 giờ ngoài đời thực. Nhìn lại, cỡ đã tăng lẹ vẹo lên đến 51, Lịch ban đầu chưa hài lòng nhưng sau khi tính toán cậu mới thấy kinh nghiệm kiếm được từ bảy quái ngày một nhiều mà cậu không hề nhận ra. Lúc trước làm xong một lần nhiệm vụ nhỏ, giết hết một bãi quái ép cậu có thể tăng đến 2-3 lẻ mèo. 42 tiếng để cậu tăng từ LV22 đến LV44. Lúc này 14 tiếng cậu đã tăng hơn 7 LV, gần như ngang với tốc độ khi trước, trong khi càng lên cao tốc độ tăng lẹ mà càng chậm lại mới đúng. Tính toán được điều này khiến Lịch chờ đợi càng nhiều ở lăng mộ. Hiện tại, khả năng sử dụng các giác quan của cậu đã có tiến triển, trung bình 15 lần bị đột kích thì đã có một lần cậu nhận ra. Tỷ lệ là 1 trên 15 nghe thấp đến thảm thương nhưng chỉ mới 14 tiếng mà thôi, nếu đặt ở hoàn cảnh khác không có đêm tối che phủ khó mà đạt được điều này trong vòng bấy nhiêu thời gian. Giờ đây, đã có nền móng chỉ cần Lịch luôn luyện tập trong mọi lúc, khả năng này sẽ không dừng lại. Nơi đây ngày cũng như đêm, lúc nào cũng chỉ một màn đêm đen kịt nên Lịch chỉ có thể tính toán thời gian thông qua đồng hồ trái đất. Các dấu hiệu của con bột tầng 1 ngày càng rõ rệt. Giờ đây, tuy đã cấp độ 51 nhưng chiến đấu không dễ dàng hơn tí nào với cậu. Bọn quái cũng thăng cấp theo bước chân cậu, không chỉ về mặt cấp độ nữa mà cả mặt chiến thuật, khả năng chiến đấu và sử dụng kỹ năng. Chúng có thể phối hợp, sử dụng kỹ năng có tính toán, thậm chí có lần Lịch trông thấy ở xa có một con yêu tinh cắt đang khua tay múa chân, không phải khua chân múa tay, chỉ truy bảy quái vật tấn công. Một nhóm yêu tinh cắt bắn cung từ xa, hàng rào hoa ăn thịt che chắn, các binh sĩ cắt vật quanh, bọ cạp giáp la cả, có cả lũ mà Lịch gọi là xương khô ủ đạn, bọn xương khô mang thêm giáp và hốc mắt khi chiến đấu bốc lên hoa lửa xanh lẻ. Chiến đấu như này thì chỉ số có cao đến đâu cũng không đè ép lại bảy quái có trật tự được. Cậu áp đảo hoàn toàn ở các lẻ vật trước nhờ bảy quái hỗn loạn do bị Lịch dụ dỗ, nhưng khi có con chỉ huy thì khác hẳn. Không hoảng khi gặp tình huống này, Lịch biết mình phải bình tĩnh. Từ khi chọn con đường solo tờ lơ cậu đã hiểu được con đường mình chọn khó khăn như thế nào. Nhưng cậu không phải là tay mơ mới vào nghề, có thể ở đây cậu là người chơi mới nhưng từng có lúc Lịch được gọi là ác ma. Cách nhanh nhất để giải quyết theo bài bản là bắt lấy tướng chỉ huy địch. Còn theo Lịch, dĩ nhiên là chạy. Nhưng để chạy cũng không hề dễ dàng, phải giữ khuôn mặt thật lạnh, tâm thật bình tĩnh mới đánh lừa kẻ địch mà chạy được. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Lịch nghĩ thầm, dù sao cậu cũng chỉ đã từng là ác ma, hiện tại bỏ trốn cũng không mất thể diện lắm. Con người phải biết sống với hiện tại, không thể đắm chìm trong quá khứ được, vậy mới là điều đúng đắn. Lịch bước vẽ nhưng cậu lại phát hiện mình không có dâu để mà bước. Web khác lấy chuyện bên cờ vờ về rồi chỉnh ngày đăng thành 6 ngày trước trong khi mới đăng hôm qua, khó hiểu. Trông không khác gì bên mình mới là người có thi. Chương 49, hỏa trận người đăng, ngoại hạng 11504 đêm tối u, bóng đêm đặc quán tre lấy mắt rồi chui vào tai, khiến mảng nhĩ như rung lên bùng bùng. Ngoài các đội quân lang thang, gần chỗ con trùm sống đôi lúc vang lên tiếng rít rùng rợn, những cổ sáng xanh nhận hiện, các tinh linh lập loè lam ẩn ẩn hiện hiện từ trong tấm màn đen vĩ đại. Phía dưới, đá tảng trồi lên từ mặt đất, bùng lên sáng rực như hốc mắt của quái vật khổng lồ. Bóng đen dày đặc dần dần tan bớt, như một luồng sáng dần đổi màu sang xanh làm mờ đủ. Dẫu sao đây trong mắt người thường vẫn như màn đêm đen kịt. Còn đối với kẻ chỉ thấy bóng đen bao quanh hàng chục tiếng đồng hồ, ánh xanh đục đã khiến không gian sáng hẳn. Sớm biết trong chỗ này mình sẽ thành ốc xin mất. Lịch than thở. Có ánh sáng mờ mờ dẫn đường, Lịch lanh lẹ ngụy trang tránh đi các đội quân quái để đi sâu vào trong. Cậu sẽ tấn công con trùm trước. Lịch dự đoán con trùm tổng thể vẫn sẽ yếu hơn cả một đội quân. Dù sao con trùm khả năng cao cũng chỉ có một. Đối với đêm thường thì con trùm luôn mạnh nhất trong một đợt nhị ông. Nhưng đêm thường thì làm gì có vụ cho người chơi đánh với cả đội quân mạnh trà bá trong giai đoạn đầu. Từ lúc bắt đầu chơi, đến nơi gọi là thế giới song song này, Lịch nhận ra nhiều thứ dùng tư duy khác hẳn với đêm truyền thống. Giả dụ như, con bột có thể yếu hơn quân đội đang bảo vệ nó phía ngoài. Lịch muốn thử, và cậu làm. Cậu không chắc mình có thể lui ra nếu con bột cũng mạnh trà bá không kém quân đoàn ngoài kia hoặc nó có thể triệu hồi quân đội. Mà nếu cứ phân vân lo sợ một hai thì không phải cách của Lịch. Ít nhất cậu thấy có tổ chức quân đội đứng gác thì theo tư duy truyền thống hay thực tế con bột sẽ nằm một mình, hoặc hai mình, ba mình là cùng. Đi vào trong thì thành hang hẹp dần, co lại như một cái phêu khổng lồ, cả vùng đất rộng lớn đủ để Lịch chạy đông chạy tây lúc trước giờ chỉ còn là một hành lang dài hẹp. Không có con quái nào đang canh gác. Có lẽ cũng không cần canh gác, bởi ở mặt đường, nơi đáng lẽ là mặt đất thì đầy những hố lửa, lửa phun ra từ miệng hố bất chợt đủ thiêu sống kẻ xâm phạm. Đây đúng là một hỏa trận, cột lửa nối tiếp nhau trồi lên rồi biến mất, chuyển động đến chóng mặt. Không có khói hay gió, chỉ có các cột lửa không ngừng thay đổi vị trí khiến cả vùng không gian chợt bừng sáng và nóng bức. Lịch dừng lại chăm chú quan sát cách các hố lửa hoạt động, nhưng trông chúng chẳng hề giống như có quy tắc. Có lẽ phải có tác động từ bên ngoài. Lịch ném một hòn đá vào trong, viên đá lăn lạch cạch được một chút xíu, ngay sau đó tan chạy thành hư vô khi bị cột lửa phun cao thiêu đốt. Lịch thử ném đá nhiều lần, từ nhiều hướng, mỗi lần viên đá đều không đi được xa đã bị đốt đến tan chạy không sót lại chút gì. Tuy nhiên Lịch vẫn miệt mài thử nghiệm, rõ ràng sau khi con đường bị tác động bởi các hòn đá, hay nó phát hiện có kẻ xâm nhập đã khiến sự phun trào của các hố lửa thay đổi, không lộn xộn như trước. Lịch lờ mờ nhận ra điều gì đó. Cũng đúng, con trùm cũng cần giao tiếp với thế giới bên ngoài, hoặc là nó tự nhốt tủ chính mình. Những lúc như thế này, Lịch lại nhớ sói ra giết con ngựa của cậu chắc giờ đã đang yên ổn gặm cỏ ở làng gì. Nó hẳn phải nhớ mình lắm sau khi gắn bó lâu như vậy. Mình còn hy sinh để nó được an toàn về làng, giúp nó mạnh tới mức kháng luôn độc bỏ cả nữa. Nếu nó có ở đây, mình sẽ giúp nó có thêm kháng hỏa. Mà thôi, khi nào xong nhiệm vụ này mình phải tìm cách đem nó về ẹ cả thành để tiếp tục chăm sóc. Lịch thi thầm, mặt đầy cảm xúc tiếc nuối và nhung nhớ. Sau vài chục phút, trên nền đất đã đầy nét vẽ nguyệt ngoạc của Lịch. Nếu tác động đúng quy luật, hố lửa có thể chia ra nhiều khu khác nhau, thời gian phun lửa của mỗi khu xen kẽ và gần như liền mạch. Có chút khó khăn, chỉ sơ sẩy chút thôi là Lịt sẽ phải về thành ngay lập tức. Không hấp tấp và tâm lý ăn may, Lịt tập nào lộn trước trên đất, thao tác chạy nhanh sau đó dừng đột ngột cũng được cậu luyện đến chắc chắn. Thêm chục phút nữa Lịt mới đứng trước các hố lửa, cậu đếm thời gian rồi bước vào. Con đường này không chỉ đòi hỏi thao tác nhanh, còn là sự tính toán của đầu óc và sự bình tĩnh. Sai một ly là đi luôn, chỉ cần chúng hố lửa phun là nhân vật sẽ chết ngay chứ không có cơ hội thử lại. Lịt tính toán được quy luật của các hố lửa, ngoài sự phân chia vùng, lặp lại. Rõ ràng nhất chúng có tính đệ quy nên dù không thấy hết cả hành lang, cậu vẫn thầm suy diễn trong đầu các hố lửa ở phía trước đồng thời tránh né các cột lửa phun lên bất thình lình. Lịt nào lộn giữa các cột lửa không ngừng phun cao, tấm khăn trắng phủ kín mặt rồi che xuống cổ, đuôi khăn theo cử động lất phất bay ngược ra sau giữa trời lửa. Ở đây không có quái vật để bị kích thích nên Lịt đã trang bị lại chiếc khăn che nóng, dầu giữa mùi sa huỳnh nồng nặc chiếc khăn vẫn như cũ tỏa hương thơm nhẹ nhẹ.